Bà Lê Thị Lợi.
Dạ.
Chính bà đứng cưới Thị Loan cho Vũ Đình Thân, có phải không?
Dạ phải. Vì mẹ nó tiếu tôi số nợ mà lời vốn gì không trả hết, cho nên tính muốn gả con gái cho con trai tôi đặng mà trừ số nợ cũ. Nhưng mà gả con thì gả con, mà số nợ tôi cũng vẫn đòi như thường.
Bà hiểu rõ tánh tình của Thị Loan chứ?
Dạ tôi thấy nó có học, tưởng nó biết kính nhường. Không về tôi rước nó về nhà, tại không khác nào tôi rước yêu rước quỷ. Về nó phá tan phá nát nhà cửa tôi hết trơn hết trọi.
Phá nát nhà cửa bà cách nào?
Dạ là vì nó là dâu con mà nó không nhường nhịn, nó không sanh đẻ nữa. Tôi định cứ cô vợ bé cho con trai tôi, mà nó cũng ghen, nó giết con tôi.
Bà nghe thấy Thị Loan giết chồng như thế nào?
Dạ đêm đó khuya tôi nghe con tôi nó la, tôi lật đật tôi chạy qua thì tôi thấy con dâu tôi nó cầm con dao nó đâm con tôi té xuống một cái đùi. Trời ơi bao mê gì chạy tùm lum tới lên.
Xin quý con... tòa cho phép tôi hỏi nhân chứng.
Được.
Thưa bà.
Dạ.
Bà có nghe dâu con bà cãi lẽ gì không?
Dạ dâu tôi nói thì có, chứ con tôi nó không có cãi gì hết. Ừ.
Cậu thân có đánh chửi Thị Loan không?
Dạ đâu có, nó hiền lắm.
Ừ. Dạ bà có đánh chửi gì dâu bà không?
Trời ơi tôi đâu có dám chửi nó. Nó chửi tôi thì có chứ.
Nó chửi bà?
Dạ.
Ừ. Chắc Thị Loan cũng chửi luôn chồng nữa chứ gì.
Ý ông đoán thiệt là trúng mà. Nó hổn lắm mọi người. Nó chửi chồng nó không khác nào mà tát nước vô mặt.
Chửi thế nào?
Dạ nó chửi mày là cái đồ gió vô, cái đồ ỷ thị, cái đồ đánh đàn bà là cái đồ.
Ủa? Nếu như vậy thì chứng tỏ là Vũ Đình Thân con bà có đánh vợ. Sao bà nói là không có?
Dạ tại tôi biểu nữa.
À vậy thì cảm ơn bà.
Lời khai của bà lộn xộn quá. Bà về chỗ ngồi.
Dạ.
Đòi cô Vũ Thị Bích.
Dạ.
Hôm chị vô cô giết anh cô nghe thấy rõ ra sao?
Dạ, nó là đồ ác phụ, đồ voi dài ngựa xé nữa.
Giữa tòa nhân chứng không được mắng chửi ai nghe không?
Dạ.
Cô có nghe thấy gì về vụ án mạng không?
Dạ, bữa đó tôi không có mặt ở đó nên...
Được, mời cô về chỗ ngồi. Cô Nguyễn Thị Thảo.
Dạ.
Cô là bạn thân của Thị Loan chứ?
Dạ, bạn đồng học từ thuở nhỏ.
Cô có hiểu tánh tình Thị Loan ít nhiều chứ?
Dạ, tôi xin làm chứng chắc chị Loan học giỏi, thương bạn, kính thầy, không hề ỷ thị ngang tàn, mà là người hiếu nghĩa, vẹn toàn.
Thị Loan có than thở với cô về cuộc hôn nhân với Thân không?
Dạ, chị Loan không vừa lòng cuộc hôn nhân thật, nhưng chị cố ép mình sống yên vui với nhà chồng. Căn cứ vào mấy bức thơ chị Loan đã gửi cho tôi, mà tôi đã nạp trình quan trạng sư.
Cô có biết gì về vụ án mạng không?
Dạ không, tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe tin ấy.
Tòa cảm ơn cô.
Dạ.
Đòi cô Lê Thị Hảo.
Dạ.
Chị ở trong nhà bà phán, chắc chị có nghe ai cũng nói Thị Loan hỗn ẩu, khinh khi nhà chồng, phải vậy không?
Dạ không phải, mợ con hiền lắm.
Thị Loan hiền sao cả nhà ghét được?
Dạ cái đó con cũng không hiểu tại sao nữa. Có điều con thấy nhiều lần kỳ lắm. Như có lần mợ con nấu canh, cái cô Bích đó lén bỏ nắm muối vô cho bà con chửi mợ con một trận chơi à.
Có phải Thị Loan giết chồng vì ghen chồng có vợ bé không?
Dạ đâu có phải vậy. Đêm đó cậu con dẫn mợ nhỏ về, ý muốn thu tội và lại mợ con vì sợ mợ con ghen. Nhưng mợ con chẳng những không cho lại mà còn khuyên mợ nhỏ chớ ngại ngùng. Rồi mợ con biểu cậu con phải đích thân đưa mợ nhỏ về vì đêm khuya đường vắng. Nhưng cậu con chẳng những không đưa mợ nhỏ về mà bảo mợ nhỏ xuống nhà sau phía gần chuồng gà đợi mợ con ngủ rồi cậu con sẽ lén lần nghi dò bò xuống cùng mỡ nhỏ. Phải tắt đèn đi ngủ vì cậu con nói đã ngủ cả canh rồi. Khổ nỗi mở con còn mà mãi mê đọc sách chưa kịp chân lời thì cậu con đã đùng đùng nổi giận, chụp sách quăng xuống đất, đuổi mợ con ra đường mà đọc. Bỗng bà con với cô ba không biết ức giác gì, lại chạy qua rầy mắng mợ con, rồi còn xúi giục cậu con cứ đánh chết mợ con đi. Bà con sẽ cưới cho cậu con thêm bốn người cô vợ còn sống. Chụp cái lọ đồng sắp tới hành hung, chưa kịp đánh mở con thì bà con lại thúc giục thêm: mày cứ đánh chết nó cho tao, tội tù gì tao chịu hết rồi. Mở con sợ quá, sẵn con dao rọc sách trong tay đưa lên mà nói rằng: thà mở con tự tử hơn là để cả nhà tiếp tay đánh. Bất ngờ giữa lúc xô xát nhau, cậu con đuổi, mở con chạy, xô lần lần nhau, rồi không hiểu cậu con chợt té cách nào, sốc lấy mũi dao mà chết lấy một mình.
Thưa quý tòa, bị cáo là một con rắn độc núp dưới sắc đẹp gian trá. Đây là hạng gái mới, tự đắc ngông cuồng, đang làm đảo lộn luân thường, lung lạc căn bản nền xã hội cổ truyền. Chính thị Loan đã lập mưu giết chồng, bố trí thành một rủi ro tai nạn. Công tố viện chỉ buộc y thị về tội cố sát với những trường hợp gia trọng, vì nạn nhân là chồng của y thị. Trước công lý nam nữ như nhau, không vì lý do gì mà khoan dung thị Loan được. Xin tòa kêu án tối đa ngăn ngừa hành vi cố ý giết người, cố ý hủy hoại gia đình và cố ý làm tổn thương xã hội.
Thưa quý tòa, tôi đứng ra bên vực cho cô Nguyễn Thị Loan, bị cáo về tội giết chồng là Vũ Đình Thân. Một tội án nặng nề, ác nghiệt, đang đặt lên đôi vai mảnh khảnh của người thiếu phụ đáng thương ấy. Nhưng quý tòa không phải chỉ xử mình cô Loan, mà là tất cả cô Loan trong xã hội hiện tại. Lỡ sinh ra giữa buổi giao thời, học được những tư tưởng tự do văn minh của thế kỷ 20, lại phải lên xe qua đi ngược về thế kỷ thứ hai, thứ ba của những ông khổng mạnh, mà chịu giam hãm trong những bức tường thành kiến, hủ lậu và hắc ám. Cũng không phải chỉ cần biện hộ cho một cô Loan, mà còn phải cần biện hộ cho tất cả cô Loan, nghĩa là cả một thế hệ thiếu nữ hiện đại. Cô Loan, một thiếu nữ tân học, đang ham sống tự do, mà phải vì số nợ cũ, vì hiếu cha mẹ, gạt bỏ tất cả để về nhà chồng, với một người chồng dốt nát, tham lam, ích kỷ, một bà mẹ chồng khắc nghiệt, xem con dâu như tôi ngoại, một cô em chồng đánh ác, ganh tị. Bao nhiêu người ấy đủ cho ta thấy cảnh làm dâu cô Loan đau khổ là dù nào rồi. Thần chết không phải do cô Loan, mà chính bà Phan đã giết con bà. Bà giết con bà vì cái quan niệm làm mẹ chồng câu nệ, chà đạp nhân nghĩa con người của một cô gái yếu đuối bơ vơ. Bà giết con bà sau khi bà đã giết chết tình yêu của đôi vợ chồng trẻ tuổi, cả mạng sống của đứa cháu sơ sinh. Bà đã biến Thân và Loan thành hai kẻ thù vĩnh viễn. Lẽ ra bà phải đang ngồi dưới ghế bị cao kia.
Trời ơi, cái trò của tôi quá.
Công tố viện xin phản đối thái độ của trạng sư trước một bà lão đã chịu nhiều đau khổ.
Và người binh vực bị cáo cũng xin phản đối sự xâm phạm quyền tự do biện hộ. Kính thưa quý tòa, thế nhưng cô Loan vẫn cố thương chồng, cố ép mình trong khuôn khổ nhà chồng, không hề có ý nghĩ thoát ly hay phá hoại gì cả. Đây, để chứng minh, tôi xin đọc một đoạn trong thơ gửi cho cô giáo Thảo. Loan đã viết rằng: chị ơi, em sẽ cố sống như mọi người dâu khác, xem nhà chồng như nhà mình, kính cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Em tin là sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự nhẫn nại đó. Về tội giết chồng, tôi quả quyết thân chết vì tai nạn. Vì đường dao rọc sách đã được y sĩ công pháp chứng nhận là từ dưới sốc ngược lên, thì rõ ràng thân vì cố đánh vợ nên dấp té lên mình Loan, dù ý bị lưỡi dao sốc nhầm mà chết. Vậy để kết luận, cô Loan không cố ý giết chồng, tất không phạm tội cố sát. Xin quý tòa tuyên án khoan hồng, tha bổng cho cô Loan.
Kìa mình.
Hả?
Mình thấy ai đứng nép làm sao kia cột lớn đằng kia không?
Ai đâu? À, anh Dũng, đúng là chàng ta rồi. Chà, coi bộ xúc động quá ha.
Anh Dũng không có mặt ở phiên tòa này sao được?
Phải, dầu sao tôi cũng có mặt ở phiên tòa này, vì phiên tòa này là phiên tòa quyết định cuộc đời giữa tôi và Loan.
Tòa xét nội vụ là một tai nạn rủi ro. Nguyễn Thị Loan không cố ý giết chồng, nên tòa tuyên án tha bổng Nguyễn Thị Loan.
Trời ơi con ơi!